tu cho chính phần hồn.
Càng ngày càng
tốt. Chứ tu mà còn nghĩ chuyện người ta, nghĩ chuyện tình, nghĩ chuyện tiền, tạo khổ cho chính mình chứ gì. Người nào mà dính về tình đó, người đó có khổ thôi, không tiến, còn xúc tiết còn không tiến, u ơ gì chứ không có tiến. Phải dứt khoát tình tiền duyên nghiệp thì người đó mới có cơ hội tiến. Không dứt khoát không có độ được đời. Người dứt khoát họ hiểu tận gốc của sự trở ngại của tình đời, họ mới giúp được người đời tiến, họ mới thoát chân ngôn để đưa người tiến hóa qua một cõi nhẹ hơn thay vì nặng trược. Nên chúng ta người tu phải có lập trường đó, phải vững vàng dứt khoát, thực hành đứng đắn. Pháp không dễ có, được pháp phải thực hành đứng đắn như vậy mà làm hoài trì trí nó mới tiến tới. Người ta tu tu ngay chỗ thiếu thốn, người ta tiến nhanh. Và chúng ta tu những chỗ đầy đủ mà có lập trường thì cũng tiến nhanh như họ, không có lập trường thì bị vật chất lôi cuốn, tạo khổ cho phần hồn không tiến. Đâu có ai sống vĩnh cửu ở mặt đất này đâu. Còn sống một phút cũng nói tôi sống, tôi không bao giờ chết. Người ta hỏi chết thì mới biết đi tới chỗ khác. Ở cõi lạnh lùng hơn cõi này. Mà mình có tu, mình chọn cái đường lạnh lùng để tiến qua trước, thì lúc mình chết thì mình sẽ trở nên ấm cúng, nhẹ nhàng. Lạnh lùng rõ ràng không? Đêm đêm ngồi thiền nó phải lạnh lùng không? Không có dính dấp với ai hết. Nó ngồi trì niệm, khai thông, mở tiếng mọi giới và không có bị nghẹt. Thì tương lai mình sẽ ở một cái chỗ ấm cung nhẹ nhàng. Cho nên người tu vô vi là lo cho tương lai phần hồn, lo trước chứ không phải đợi lúc đó rồi cầu xin. Không kịp đâu. Lo trước mình có sức mạnh, mình có ánh sáng thì mình mới tự đi được. Chứ ông trời cho mình có cơ duyên làm người trong một kiếp này mà không chịu học hỏi sự kích động và phản động của thể xác thì mình không bao giờ lui về thanh tịnh được. Người nào cũng có bị sự kích động và phản động của thể xác. Đường kinh nẻo óc mình bị nghẹt không thông, bây giờ mình tu cho nó khai thông, cho nó khai kinh khai kệ trong đó. Lúc đó mình mới thấy đường tiến, thấy đường đi, thấy ông Phật ở chỗ nào, giá trị ông Phật ở chỗ nào mình hiểu. Cho ông Phật không phải nắng ra cái hình thiệt đẹp rồi kêu ông Phật, cái đó mình tin, không có tin cái đó. Ông Phật từ một khổ công cũng ở trong vũng bùn mà thoát ra, trong ô trượt của trần gian mà thoát tục mới thành Phật. Thì vì mình chấp nhận xác này là sự khỏi tâm tối u minh, bây giờ mình cố gắng tu để thoát ra chiếu sáng tâm mình thì nó mới tiến. Mỗi mỗi ở thế gian làm cái gì cũng phải dày tâm. Thế gian mình học ở trường cũng vậy, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Làm cái gì một nghề, một ngành thì cũng tiến. Và bây giờ chúng ta tu đạo nào cũng phải giữ một pháp đó đi tới, rồi nó cũng đạt được mục đích. Cái pháp vô vi này là một nghề của xuất kiếp. Đời đạo xong tu đời thì chúng ta làm việc phục vụ đời. Còn đạo về cải sửa tiến hóa của tâm linh thì chúng ta trong cái đời đạo rõ rệt. Càng tu càng thấy đời là tạm, không có thật, thì càng hướng về tâm linh, hướng về ánh sáng từ bi mà tiến hóa thì không có ngỡ ngàng trong lúc chết. Chết bất cứ người nào cũng phải lãnh cái chết, nhưng mà chết nhẹ nhàng hay là chết nặng trước. Người tu vô vi xuất được không có đau đớn trước khi chết và không có lo âu trước khi chết, không bao giờ lo bằng lòng chết trước khi chết. Nhưng đêm ta nguyện xuất hồn đảnh lễ Phật là nguyện chết để gặp Phật. Phật đã chết rồi, chết là chết xác nhưng mà hồn còn nguyên, thì chúng ta nguyện đảnh lễ Phật bằng lòng chết xác để đảnh lễ Phật, hồn đi đảnh lễ Phật. Thì trong cái đại dũng mới gặp đại bi. Tôi cầu xin đủ thứ cho các bạn, nhiều ở đây nhiều người đã cầu, từng cầu xin rất nhiều chuyện, nhưng mà có chuyện nào thành đâu. Mà từ ngày hành vô vi tới bây giờ thấy tâm thân càng ngày càng an, càng ổn định, càng bước vào con đường dũng mãnh hơn. Ban đầu mình còn sợ ma này kia, nhà trước như nhà sau cũng sợ, bây giờ tu thiết không sợ ma nữa. Con ma ngủ bên cũng không nghe, tâm ta thanh tịnh không sợ ai hay không sợ bất cứ một cái gì hết, phải sáng suốt là ở chỗ đó. Hành để tiến qua chứ không phải hành để thụt lùi. Đêm đêm chúng ta lo tu hành là chúng ta tiến qua, tu mà không hành cái miệng nói tu là tu hú chứ không có tiến. Tu là phải hành. Tiến ở chỗ nào? Hồi trước tôi ngồi 20 phút, bây giờ tôi ngồi một nửa tiếng, tôi ngồi 1 tiếng, tôi ngồi 2 tiếng, tôi ngồi 3 tiếng là tôi tiến được. Tiến vào lãnh vực thanh tịnh tôi mới ngồi được lâu. Còn nếu tôi còn ở chỗ động thì tôi chỉ ngồi 10 phút, 15 phút tôi phải đứng dậy rồi ngồi được. Bước vào lãnh vực thanh tịnh tôi ngồi mấy tiếng cũng không có sao hết. Chứng minh tôi đã bước vào lãnh vực thanh tịnh. Từ đó nó sẽ phát triển lên nữa, cái óc nó sẽ sáng, nó càng hiểu sự sai lầm của chính nó, mà nó thức giác, nó biết cái điểm giới rồi nó sửa trong nháy mắt, nó sai sửa trong nháy mắt là xong. Còn người mà thường mà không có tu, không có thanh tịnh, nó nói hoài cũng như dịch nghe sấm, không bao giờ nó hiểu cái đó là cái gì, nó không chịu sửa đâu. Con người phục thiện, nó tiến tới rồi, nó vừa nghe nó thấy sự sai lầm, nó sửa liền. Sửa được là tiến được, không có bao giờ thụt lùi. Cho nên ta nói đường tơ kẻ tóc ở chỗ đó. Mình sai mà không chịu sửa là mình kẹt trong một kẻ tóc, cũng là kẹt luôn. Thấy cái chân như chúng ta một sợi thần kinh đau là toàn thân bất ổn, mà không lo tu để cho điển quang nó càng ngày càng dồi dào thoát tục. Đó mới tận hưởng thái bình. Không thoát tục mà cứ muốn có thái bình, muốn người ta cho bánh mình ăn, cho tiền mình xài, cho rượu mình nhậu, hại thân thêm thôi, không có làm được cái gì hết. Đây mình tu thấy ăn chay cực khổ, nhưng mà mình vừa có pháp luân thường chuyển mà hít nguyên khí của trời đất để tự giải từ trượt tới thành. Chính mình tự hành mà có rất công bằng, không lợi dụng ai, tự hành tự tiến là rất công bằng. Ở thế gian ông trời cho cái xác có cặp mắt, mà cặp mắt ngó bậy cái là cũng hư, mà nghe bậy cũng hư, nói bậy cũng hư. Mấy cơ quan đó cho mình sử dụng một chút, sử dụng sai là hư. Mình cũng đấng quyền năng chứ, bắt mắt liếc đâu nó nghe lời đó, lỗ tai nghe chuyện của ai cũng được hết à, mà không biết giữ. Sai quá nó hư, rồi nó đâm ra thị phi, nghe lời người ta nói chuyện thiên hạ, chuyện mình không biết. Cho nên hồi chiều tôi nói với ông bà Mỹ là bà hãy lo chuyện người ta, bà tạo worry for nothing, lo chuyện phá lát không có trúng. Chuyện của mình không lo là chuyện người ta không. Ừ. Mình chết lúc nào không hay, tại sao sợ người ta giết? Không sợ ai giết hết, mình không có giết ai, không có sợ ai giết. Nên nhiều người còn sợ giết, hại tới thần kinh bất ổn, đi đâu cũng sợ người ta giết. Không cần biết cái vụ đó. Mình sống hồi nào không biết, mà tại sao mình sợ gì nữa? Mình chết lần nào cũng không hay, tại sao mình sợ nữa? Có sanh là có tử là có sanh, không có lo. Cho nên ông trời ông mạnh hơn mình, ông sanh tử một lượt. Ông mạnh hơn mình. Mình yếu hơn chỗ đó, mình có sanh, sợ tử. Rồi có tử, rồi sợ sanh. Thì ông trời sanh tử một lượt. Ông được quân bình, sanh tử một lượt, ổn định hơn mình nhiều. Chúng ta có hai chiều, mình có một chiều thì mình phải thua. Thua ông trời thôi, chứ không thua ai hết. Thì con người thì giống như nhau, phải bình đẳng như nhau, và phải nương tựa xây dựng lẫn nhau, đi một chiều hướng tốt. Chúng ta tu hướng thượng nó mới hội tụ. Mọi người đều tu thì không có chuyện gì thắc mắc với nhau hết. Anh hướng thượng, tôi hướng thượng, tất cả mọi người hướng thượng, đâu có chuyện gì thắc mắc. Tại vì nó không hướng thượng, nó tranh chấp. Nhiều người nó bước vô thiền đường, nó nói thiền đường này ăn hiếp người, ghét người, từ nó chấp. Mà nó hướng thượng đâu có. Tình thương tôi vô đây thì tôi vô trong đạo, chứ tôi mới vô kiếm người đâu. Tôi vô tình thương của Thượng Đế, tình thương của Phật, công bằng bác ái, có gì đâu mà tranh chấp. Không có thương yêu cỡ mở, thương yêu trên hết. Thì thiền đường thấy bao nhiêu người mà biết thương yêu là chỉ có một người làm việc thôi. Người nào một người làm thì tất cả mọi người cũng phải nghe theo, nó yên. Là nó không có độc tài, không có phát phay. Ai cũng làm điều tốt, điều lành. Ai cũng muốn trở nên một đấng đại trượng phu tại mặt đất. Mình biết mình là ánh sáng, càng sáng thêm mình mới là đại trượng phu tại mặt đất. Phải giàu lòng tha thứ và thương yêu thì mới cảm động lòng người. Mà thiếu tha thứ và thương yêu không bao giờ cảm động bất cứ ai. Con chó nó cũng ghét. Mình biết tha thứ và thương yêu, đứng bên con chó nó không có sủa. Cái vibration của luồng điển nó khác. Cái từ quan, cái từ trường mình nó chạy khác. Mình thù hận là đứng bên con chó nó cũng sủa. Những người ăn thịt gặp chó sủa lắm, mà người ăn chay ít. Vibration nó nhẹ. Tất cả cái gì đều có sự chứng minh. Điện năng của càn khôn vũ trụ chứng minh hết, không có chạy trối đâu rồi. Không có dối trá bất cứ một ai. Chúa cũng cấm người dối trá, mà Phật cũng không thích dối trá. Chính ta người tu cũng không muốn dối trá, cũng thật thà với nhau để chung tiến, chung hành, chung đạt tốt nhất. Ai cũng muốn sống thì ai cũng phải muốn hòa bình. Mình tu mà tâm không hòa bình, làm sao mình cầu nguyện được sự hòa bình cho mặt đất? Cho nên chấn động của chúng ta thấu muốt trời xanh. Nếu tâm ta lặng thì ánh sáng ta cũng bay tới nơi. Mà tâm ta u ám thì bầu trời cũng có được tươi đẹp. Nhưng kỳ ở đại hội ở Hồng Kông nghĩa là bão mà treo tới số 8 tiêu rồi, đấm hai lốc cửa sắt. Tôi nói thôi tất cả anh em mình chung vô phòng thiền hết, để cho bạn đạo chứng minh là người thiền giúp ích được cái gì. Từ số 8 xuống lại số 3, mở cửa lại. Mọi người ta ngạc nhiên chỗ đó. Tại sao mấy người đã đến giỡn chơi mà vừa rút đi ra mắt hết, vô phòng thiền. Thiền ngoài trời thay đổi. quan trọng lắm, điện năng quan trọng lắm, điện năng khối óc quan trọng. Mình thành tâm thì đi đâu làm việc cũng dễ, mà mình không thành tâm xảo trá làm việc cũng không thành. Thật thành tâm thì đi đâu làm việc cũng đàng hoàng, tốt, thật thà. Không nói thêm, không nói bớt, chỉ có bấy nhiêu đó thôi thì công việc nó cũng xong. Đâu cần phải học giỏi mới làm được đại sự, người thật thà làm được đại sự. Xã hội này binh người thật thà, tại sao nó không binh người xảo trá mà nó bắt mấy người xảo trá bỏ tù? Thì người thật thà phải hơn không? Tại sao chúng ta không học thật thà? Thế gian còn chấp nhận sự thật thà, còn thiên đàng còn sự thanh nhẹ, chấp nhận sự thanh nhẹ là còn thật hơn cái thật thà. Thanh nhẹ mới có thiên đi tới thiên đàng được. Mà muốn được thanh nhẹ phải thanh lọc biết bao nhiêu từng số trong cơ tạng tới khối học mới đi lên trên đó được. Thì nhiều người cứ nói đôi môi tôi đưa anh lên thiên đàng, không có được. Thanh lọc cái việc thanh nhẹ mới hội nhập được nơi thanh nhẹ ở bên trên. Cho nên người tu vô vi càng ngày càng tu, càng nêu rõ bằng chứng cho mọi người thấy chúng ta hành pháp luân thường chuyển hết rồi tâm thân nó được an nhẹ. An nhẹ chỗ nào? Nó giải được trực khí, đem nguyên khí cả càng không vũ trụ vô, giải cái trực khí trong nội tâm nội tạng, và khối óc nó sẽ ổn định. Cho nên cái pháp luân thường chuyển rất có giá trị. Kinh sách xưa cũng để lại pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Huệ tâm là nó sáng rồi, chấn động nhanh hơn hồi xưa nhiều, nó mới bật sáng. Hỏi cái bóng đèn một sợi âm sợi dương nó chạm mạnh rồi nó mới sáng. Ốc của chúng ta cũng vậy, hai luồng điện nó hội nhập rồi chớp sáng, trong nháy mắt là thấy tất cả mọi thứ. Người ta nói trong sắc na, một sắc na thấy hết. Nằm ngay hà đạo thành chúng ta thấy hết. Nhưng nói thì nghe thấy sướng, nhưng mà hành phải khổ. Có khổ nó mới có cái đó, thì chúng ta phải hành khổ, phải dày công nó mới có. Mà không dạy công làm sao có kết quả. Ở đời muốn có cái áo bận còn phải đi làm công nhân ta mới có cái áo bận. Không nó trên trời rớt áo xuống bận sao? Cho nên người Việt Nam là khổ nhiều lắm. Khổ trong sỉ nhục rất nhiều. Mình cũng dấn dân như người ta mà bị người ta đô hộ. Rồi trong nước giữa người Việt với người Việt cũng hiếp nhau, giàu hiếp nghèo, mạnh hiếp yếu cũng vậy. Nhiên nhiên từ bao nhiêu năm nay mà không tu là rất buồn. Tu mới vươn lên nổi. Tại sao mình vươn lên nổi? Mình đã nghèo mà cũng kêu tu làm sao vươn lên nổi? Nghèo tôi nhịn nhục tối đa, tôi mới cảm động lòng nhà giàu, lòng đi nhà giàu mới theo tôi làm bạn. Vì tôi nhịn nhục tôi mới cảm động lòng người ta được. Nói chứ bà Quan Âm Thị Kính lịch sử để lại là nghèo mặt, chứ có xu nào mà cảm động được. Bao nhiêu người thị phú phải quỳ lại. Nghe tới lịch sử cũng cảm động. Thì tại sao chúng ta không nung nấu cái nhịn nhục? Hành đây là nhịn nhục, ngồi thiền đây là học nhịn nhục. Phần hồn sẽ tiến hóa trong giới thanh sang suốt, cũng do nhịn nhục hình thành. Đức nhịn nhục càng cao càng tốt. Cho nên tại sao gặp ông Tám năm nào cũng kêu tôi nhịn nhục hết, nhịn nhục hết, ông ta ăn hiếp tôi còn gì? Nhưng mà tôi còn hoài. Tôi mới nhịn nhục sơ sơ vậy mà cũng có người ta quý tôi rồi. Biết nhịn nhục người ta còn lại tôi nữa là khác. Nhớ vậy. Nhiều người không hiểu, tới khổ cực, thất bại, tới gặp ông Tám. Ông Tám anh ngu chưa đủ, chưa đủ túc số, ngu thêm cho đủ thì anh khá. Và bằng lòng học theo ngu ý tưởng chúng tôi, rồi tự nhiên hồi sinh tất cả mọi việc trong gia can được tốt. Ngu chưa đủ, có nhiều người ngu chưa đủ mà nói tôi ngu, ngu chưa đủ. Phật mà bị người ta lợi dụng tới cái hình, tới ngày nay hạnh nắng thành cái hình ông Phật, lợi dụng đến ngày nay mà Ngài cũng quá phép hại rồi, giúp người tiến hóa nữa. Nhục tới mức ta lợi dụng tới cái hình, đừng nói cái xác, xác còn nó cũng làm thịt nó ăn mất. Thịt ông Phật sạch lắm. Tam tạng thỉnh kinh, thịt trong tam tạng người ta cũng muốn ăn, thịt người tu không thánh sạch người ta muốn ăn. Nhưng mà ông tam tạng làm gì, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chắc nó cũng cảm động lòng người ta cũng không ăn xác không. Cho nên chúng ta đi trong cái nguyên lý thành nhịn nhục là tốt nhất, cao nhất. Cho nên các bạn gặp những cái hoàn cảnh gia đình, cứ nhịn nhục tối đa đi, mặt mày sẽ bừng sáng, và mọi việc sẽ êm xuôi, không có sao hết. Người nhịn nhục không có thiếu một mảy may gì hết. Mình nhịn nhục, ăn ít thiền nhiều, hướng điển của trời nhiều hơn người Phật. Mình là ông nhà giàu chứ đâu phải ông nhà nghèo đâu. Họ ăn và nghẹt bỗng hết, không chút điển nào hết, họ nghèo hơn mình. Mình ăn ít nhưng mà mình điển dồi dào, mình có thể cho họ được, mình phải giàu, mình mới là người nhà giàu. Điển mình có thừa ban cho họ, hào quang mình bừng sáng, biết bao nhiêu vong linh tới mừng rỡ và chứng tiếp chút hào quang để được cơ hội linh hồi luân hồi sớm hơn. Cái đó là cái ơn phước vô cùng. Thấy làm như thế, ngồi tu trong cốc vậy mà tạo ơn phước vô cùng. Cho nên khuyên mấy người làm ăn thất bại cứ dứt khoát vô trong cốc ngồi thiền đúng pháp, cứ giữ ngày đêm như vậy, kiên nhẫn ngày đêm như vậy, có thể thế nào rồi từ lúc nó bừng sáng nó thấy biết bao nhiêu những vong linh lưu luyến xung quanh nó cầu xin cứu độ, lúc đó nó mới thức giác, nó thấy nó giàu hơn biết bao nhiêu người ở thế gian, không thể cứu được vong linh nào hết mà nó cứu được. Cái điều đó là cái điều rất quan trọng. Cho nên tôi nói hữu xả tự nhiên hương, ngồi trong cốc đó mà tu, sau này người ta tới thật thật. Dạy tâm đi sẽ có. Vô vi bắt đầu lần lần cũng sẽ có. Bây giờ anh em có dịp lên hai công dọn mặt mấy người tu đó, nó cũng sáng chân và nó vui vẻ. Nó chịu sống thành nhục, chịu tu, chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến. Nó mới thuận tình trời. Còn sợ đông sợ tây là nghịch với trời chứ không phải thuận trời. Nó cầu xin, nghe ông nó mở huệ cầu xin coi thử đắc nhẫn hòa, cái động cái rớt rồi tôi bỏ tôi chạy vô khác tôi trốn. Cái đó là nghịch thiên. Nghịch thiên giả dâm, chạy đông chạy tây thì hết tiền cũng chết đói. Ngồi yên chỗ này không có sao hết. Nó cũng vậy thôi. Trước sau cũng phải lãnh cái chết. Mà cái chết minh chánh, cái chết dũng chí, có đầy đủ dũng chí, cái chết đó là chết thẳng hòa, chứ không bị thụt lùi. Ở ở đó họ sợ cái chết, nhưng mà tụi vô vi tu thiệt là hết sợ chết. Chết cảm ơn, bởi tôi đã chọn được đi rồi. Chết cảm ơn, bởi sao hết. Mình ta sợ chết mình bị hù. Bị hù, hù thét rồi tin bậy tin bạ, không biết tin cái gì. Đổ thừa, tại ông đó nói vậy tôi tin vậy thôi. Mình không có lập trường. Còn cái này mình tu, mình hành, mình có lập trường rõ ràng. Trước khi tôi nhắm mắt tâm tối, bây giờ tôi nhắm mắt lần lần, tôi thấy lớn rộng ra, bừng sáng ra. Tôi thấy màu sắc biến đổi càng ngày càng sáng suốt, tinh tươi. Tôi thấy, tôi chứng nghiệm được. Tôi sẽ đi được. Do hành thôi, không hành làm sao thấy. Chấp nhận nhục hành như vậy là nó đi tới. Khi mà đắc đạo rồi thấy tu dễ mà có gì mà người thế gian không chịu tu. Nhưng mà kêu họ tu anh khó quá, ngồi mỏi lưng quá, ngồi trí óc thấy lộn xộn quá. Tại vì họ không có buông bỏ cái nghiệp tâm. Những người tu mà dốc lòng ngồi thiền đó là bị nghiệp thảo dữ lắm. Họ mới dứt bỏ nghiệp tâm, chuyện ngoài tai không nghe nữa. Giữ sự thanh tịnh của nội tâm mà tiến qua thôi. Đó là Phật. Lo chuyện ngoài tai. Mình đã thanh đâu mà cứ thờ sợ thằng bên nó trượt. Thằng ngồi bên trượt quá. Mà mình đã thanh đâu mà cứ sợ thằng ngồi bên trượt quá, thằng nó tà. Cứ nói vậy đó. Thì mình đã đâm được tà, tà mà mình không có tiến được. Cứ vậy mà lôi thôi. Còn dũng mãnh cứ đi một đường có gì đâu mà phải sợ. Biết mình đang ở trong vũng bùn. Xác này là cái vũng bùn. Mà thoát khỏi cái vũng bùn này mới là thanh nhẹ. Hôi hám vũng bùn chứ có gì đâu. Cái xác này là hôi hám vũng bùn vậy. Hôi hám vũng bùn nữa. Nhờ cái óc, từ cái óc khai mở con đường đi, nó thanh nhẹ đồng Phật. Không nhờ cái óc thì không biết đường nào đi, chỗ nào cũng hôi hám á, ta không có tốt. Bận quần áo cho tốt vậy chứ thật xác hôi thối không có tốt đâu. Bây giờ thanh lập mới thấy rõ, mình là dơ lắm. Người đời hay có tánh chê người này khen người nọ, mà không chịu phân tách mọi người như nhau. Chê với khen lại làm sửa mình để tiến là tốt hơn. Không nên chê và chẳng cần khen, thì nó mới ổn định được tâm thức. Chuyện học chung là mình không học thì thôi chứ. Chuyện mình có pháp trong tay cần gì phải học những chuyện mình chưa đi tới. Cố gắng tu để mình đi tới. Con người tu vô vi là có pháp trong tay rồi, không có nghe cái gì được hết. Sau cái soi hồn pháp luôn, không có nghe cái gì được hết. Mình cứ hành đúng như vậy, ai nói gì thay kệ. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai là mình an tâm tu tiến. Mọi sự đều tốt. Rồi mình phê phán người này người kia người nọ là mình động với họ không có động. Thì họ có nhã ý người tốt, họ đi tới trình độ họ muốn nói với người khác biết. Họ có nhã ý tốt, mình cũng có thêm tâm cảm ơn vậy thôi. Mà chính mình làm chưa tới thì cố gắng đi. Ngồi tu thiền tự nhiên Đức Di Đà chiếu sáng như oxygen. Rồi bây giờ nghĩ sao thì cũng lo tu để đi tới. Chiếu một cái sáng như oxygen. Đó là do sự niệm Phật, trì chí niệm Phật đạt tới cái sự quân bình mới được Đức Di Đà ban chiếu. Chút xíu là không có được một dây chẹt qua cái đầu. Mình cảm nhận. Sau này mình tu thanh nhẹ, mình đi lên, đi cái chút xíu mà mình về mình kể một năm chưa có xong. Để trong lúc đó cơ tạng mình được thanh lọc tốt rồi, ghi nhớ những cái hành trình mình đi, gặp những gì, học những gì, nói lại. Nhưng mà cái đó là thường người tu vô vi nên viết trong cuốn sách nhật ký của mình, không nên nói ra. Nói ra người kế tiếp người ta chưa có trình độ, người ta hoang mang. Phải làm cái nhật ký, viết như vậy để lại sau này ai muốn đọc đọc, và họ thực hành họ sẽ thấy. Nó mật pháp mà. Người thành người đó biết thôi. Cho nên mình tu mình không có lo người tà, người chơn gì hết. Mình không có sợ gì hết. Lo tu, lo giải thôi. Không có cần mà nói người đó là tà, chơn hay kệ, họ làm gì họ làm. Còn chuyện của mình là chỉ đi tới thanh nhẹ, cao siêu. Cái đó là cái cần thiết. Mỗi người trong thiền đường cứ giữ tâm như vậy thì chỉ đem hòa khí tốt thôi. Rồi ai được gì, ai muốn nói gì nói. Mình nghe là nghe, không nghe là thôi. Người ta lỗ mình lời, nghe là lời, nói là lỗ. Tính thanh tịnh nghe là lời, nói là lỗ. Mà mình có pháp, có hồn, pháp luân thiền định là giải ra hết. Những cái gì bất chân là nó phải giải hết, nó không có lưu luyến trong tâm được. Cái thích ứng như mình có gạt gì nó cũng còn nhớ. Nên mỗi trình độ khác nhau. Cho nên luôn luôn những người tu đi trước, người ta khuyên mình phải dày công. Những người ăn ít thiền nhiều, nhưng mà nó vẫn khỏe, nó không có bị bệnh hoạn. Một người ăn nhiều thiền ít là chỉ bị bệnh hoạn thôi. Vì họ đọc sách họ nói mà. Đọc sách họ nói dữ lắm. Mười mấy hai chục năm mà chưa giải quyết được. Tại vì họ đọc sách. Họ đọc sách. Người nói nhiều là họ đọc sách thôi. Thấy kệ, mình không có lo. Mình có lo vô ích. Lo hư óc mình. Họ làm thế nào chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Chuyện của mình là tu để tự thức. Chuyện họ, họ không tự thức, họ phải ra chuyện. Họ ôm cái lý thuyết ngoại lai là không có tự thức. Ôm sách vở lý luận, lý thuyết ngoại lai thì họ chậm tiến, không có tiến nhanh được. Làm cách gì cũng không tiến nhanh được. Mình cứ vững tin lên khả năng của mình tu tiến, đêm đêm lo tu thôi. Chuyện của ai thì kệ, không nên luận xét có chuyện của họ. Ở đây vô vi mình có đường lối, cho họ pháp luân thiền định, cứ bao nhiêu đó mình giữ, bao nhiêu đó mình đi tới thôi. Ông Phật học ngu chứ đâu học khôn. Thiệt là ngu. Ngu đời nó mới tiến về đạo. Mà mình cứ muốn tìm hiểu cái chuyện của người ta vô ích. Mình không khôn hơn họ đâu. Ngu đi. Càng ngu nó càng tiến. Ngu đời nó mới ngoan đạo. Mình chưa đủ trình độ ngu của ông Phật. Mà mình muốn nói khôn hơn Phật không được. Những lý luận của những người nói quá trớn thì phải chịu hậu quả. Đấng từ bi không có phạt, nhưng mà đấng từ bi không chiếu, thì chiều hướng họ đi xuống thay vì đi lên, thì đâu có ban chiếu cho họ. Thì tự nhiên tâm làm thân chịu là chỗ đó. Mình phải luôn luôn người tu, cấy được cái thức hòa đồng của chính mình. Thức hòa đồng cũng như ánh sáng mặt trời chiếu cho tất cả phong hoa trong vườn, bông nào cũng hữu lý hữu tình. Nó trình độ tím nó nói chuyện tím, mà trình độ trắng nói chuyện trắng, hồng nói chuyện hồng. Mình không có lo chuyện đó. Mỗi người cũng có khả năng riêng biệt của chính họ. Cho nên vô vi rất dễ. Người nào nói hay, ngồi xung quanh cứ nhìn họ, rồi đã kích họ một hồi, coi họ thanh tịnh. Họ thật sự thanh tịnh, họ thu hút mình, họ dẫn tiến cho mình. Còn họ không có thanh tịnh, họ sẽ tự rút lui. Rất dễ. Có thước đo lường đàng hoàng mà. Vì họ không có thành thật với chính họ, họ phải nói nhiều. Nếu thành thật với chính họ có chuyện gì đâu nói. Còn cố gắng tu thành thật với chính mình có chuyện gì đâu nói. Anh em gặp nhau vui, và anh có thiền nhiều thì tự đóng góp từ quan cho mới đóng góp tiền. Mỗi đêm anh thiền ngồi chung với nhau thấy khỏe vui. Mà anh không có thiền ngồi chung với nhau nó cửa quậy, nói bậy nói bạ. Đó rất rõ ràng. Người có thiền với người không thiền khác nhau, khác xa. Nhiều người nó đọc sách, nói lý, buộc người ta phải nghe. Nhưng mà buộc vô vi không được, nó không chịu nghe đâu. Nói gì nói nó không nghe. Thì không có thực chất nó không nghe. Không có cảm động lòng nó mà làm sao nó nghe. Cho nên người vô vi có xác, có pháp, không có sợ. Ai nói gì nói. Mình phải nhận cái pháp và mình hành cái pháp là giải hết. Không có dính líu gì với mình. Cái pháp là nó kiểm soát cả hành động của mình. Đêm nay thiền nhẹ thấy sáng, mà đêm mai không thấy sáng là mình có chấp một chuyện ở bên ngoài. Tối nay mình thiền không thấy sáng, không có thấy ung dung tự tại, thì mình phải lo ăn năn sám hối tự sửa mới là người tu. Dùng lý luận để biện hộ đâu phải người tu. Dùng tâm thức hai chuyển điển quang đơ mới là người tu. Không nói mà biết, không nói mà hiểu, không nói mà đến nơi. Cái đó là một chánh tâm trụ thần. Nói nhiều mà không đạt tới chỗ nào hết. Cái đó là đi sai đường lối phát triển của vô vi. Những người tu vô vi mà có điển quang, có nhiệm vụ, có quyền uy làm việc, thì bạn đạo cứ tấn công để hưởng, không có sao hết. Tấn công chừng nào nó thanh tịnh chừng nấy, nó sẽ ban cái từ quan tốt cho chính mình, rồi vui ở trong chân thức, không có sự loạn động nữa, mà không có nghi ngờ nữa. Muốn nắm vững thì phải thử, không có sao hết. Nhân thân năng đắc pháp năng ngộ mình có cả hai. Ở xã hội đếm là bao nhiêu người có pháp, mà mình đang thực hành mà thực hành được là mình có cả hai. Nhiều người ngồi 5 phút ngồi không được, mà mình ngồi được là mình có cả hai. Không sợ. Sợ tôi mất cái pháp. Mất cái pháp là bị loạn lạc. Có pháp tôi không sợ. Rồi đây sẽ có nhiều môn phái khác nhau. Rồi có những môn phái đi phá môn phái này, mà môn phái này phá môn phái kia. Nhưng mà những người tu vô vi cứ hành đúng là giữ vững lập trường, không có cái nào phá mình được. từ nhiều năm rồi, biết bao nhiêu chuyện phá, nhưng mà người tu vô vi vẫn là tu vô vi, không thay đổi. Rồi sau này nó ra phong chức này chức nọ, đủ chuyện hết. Nó tiền kiếp rồi phong chức, cái đó coi chừng lạc. Nóng mà, nóng mà sao đóng lại, lạnh hết. Ông già phú là lạnh rồi. Nóng quá, tôi thấy nóng quá. Nóng quá, phải bận áo này thấy nóng. Cần nhìn sự sai lầm của mình, nhìn họ và đó là sự sai lầm của chính mình, mà không có thể chê người khác là sai. Chê người khác là sai là mình không tốt rồi. Cái hạnh đức mình mất, mình mất hạnh. Hạnh tu không có chê ai, ai mình cũng quý. Mình quý người ta mới lập được hạnh. Cái đó là luôn luôn phải có rồi. Sự kích động, sự kích động để thức tâm. Càng kích động mình càng cảm ơn. Cho nên một cái gì mà con nhìn, con hỏi ngược lại con. Chê thì cha đã xạo. Hỏi, nó xạo rồi nó đi đến đâu? Tại sao chê nó xạo? Mình hỏi coi trả lời được không? Mình hay hơn chỗ nào, nó chỗ nào mà mình chê nó xạo? Từ mình đi tới chỗ thức tâm. Hỏi ngược lại. Hỏi ngược lại, hỏi mình là nó mở rộng. Đi đó.